Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 4 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm Ấn Độ và Philippines để bàn về an ninh Á Châu. Myanmar trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị. Và Ngoại trưởng Kerry đến Afghanistan để bày tỏ sự ủng hộ cho chính phủ đoàn kết ở Kabul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Joe DeCapua tường trình về việc bạo hành gia đình gây nhiều rủi ro cho thai phụ. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ngày hôm nay lên đường đi thăm Ấn Độ và Philippines để thảo luận về vấn đề an ninh ở Á Châu. Ông Carter ngày hôm qua đã đọc một bài diễn văn về an ninh Á Châu tại New York. Ông cho biết nhiều nước mong muốn có được sự hỗ trợ của Mỹ bởi vì những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Carter nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ có những ý kiến bất đồng với Trung Quốc, nhưng Washington có quyết tâm giải quyết những vấn đề này bằng những cách thức không làm cho khu vực bị bất ổn. Hồi đầu năm nay, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông không đe dọa tới các nước láng giềng. Indonesia hạ thủy 4 chiếc tàu kiểm ngư tại Jakarta hôm thứ Sáu. Lễ hạ thủy những chiếc tàu được mô tả là những chiếc tàu kiểm ngư lớn nhất của Indonesia đã diễn ra tại cảng Tanjung Priok trong lúc căng thẳng gia tăng vì nhiệm vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp Philippines bà Suzy Bajastuti nói, chúng tôi phát triển hệ thống tàu kiểm ngư để chứng tỏ thái độ nghiêm túc của chính phủ trong việc bảo vệ vùng biển của mình để những kẻ đánh bắt cá bất hợp pháp không đánh trộm cá của chúng tôi. Những chiếc tàu này dự kiến sẽ hoạt động ở biển Arafuru nằm giữa Papua New Guinea và Australia, dọc theo vùng biển ngoài khơi Sulawesi và quần đảo Natuna, là nơi đã xảy ra nhiều vụ đối đầu hồi gần đây giữa tàu cá của Indonesia và Trung Quốc. Hồi trung tuần tháng 3, Jakarta cho biết một chiếc tàu của Trung Quốc đánh cá bất hợp pháp tại một nơi chỉ cách quần đảo Natuna của Indonesia có 4 km. Trong vụ đó, giữa lúc chiếc tàu Kuwait của Trung Quốc bị các giới chức Indonesia bắt và kéo về cảng, thì một chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc đã tông vào và giúp cho chiếc tàu cá chạy thoát. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu ngày hôm nay đi thăm một hòn đảo nhỏ ở biển Hoa Đông để khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với đảo này và vai trò của Đài Bắc trong khu vực có nhiều vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Ông Mã Anh Cửu đến thăm đảo Bành Dài là một hòn đảo nhỏ có rất ít dân cư nằm ở phía bắc Đài Loan. Tuy chủ quyền đảo Bành Dài không có tranh chấp, nhưng hòn đảo này nằm gần nhất với quần đảo đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản, là quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điêu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku. Theo dữ liệu, ông Mã sẽ đi thăm một đài khí tượng và khánh thành một tượng đài đánh dấu thỏa thuận mà Đài Loan đạt được với Nhật Bản vào năm 2013 về quyền đánh cá trong vùng biển xung quanh. Hạ tuần tháng Giêng năm nay, ông Mã Anh Cửu cũng đã đi thăm đảo Ba Bình, Trung Quốc và Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, ở quần đảo Trường Sa, là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chính phủ Myanmar ngày hôm thứ Sáu đã thả hơn 100 tù nhân chính trị trong cuộc đặc xá là hành động chính thức đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo từng bị giam cầm vì những hoạt động tranh đấu cho dân chủ. Tờ Ánh Sáng Mới của Myanmar ngày hôm nay trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết có 113 tù nhân chính trị được thả. Trong lúc nhiều người ăn mừng vụ thả tù chính trị, thì một tòa án ở thành phố Mandalay ở miền Trung kết án hai nhân vật hoạt động cho hòa bình có liên hệ với quân đội độc lập Kachin, là một nhóm du kích quân ở miền cực bắc Myanmar. Hai bị cáo theo đạo Phật là thành viên của một tổ chức liên tôn và họ nói họ đến thành phố Lai Gia để làm việc từ thiện. Hai người này đã thọ án tù về tội vi phạm luật di trú vì đã vượt biên từ Miến Điện với Ấn Độ năm 2013 để tới Lai Gia, là nơi nằm dưới sự kiểm soát của du kích quân Kachin. Họ đã bị bắt sau khi đăng lên mạng xã hội những tấm hình của chuyến đi Lai Gia và họ đã bị tòa kết án hồi tháng 2 vừa qua. Theo tổ chức bất vụ lợi có tên là Hiệp hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị Miến Điện, thì nước này hiện nay có khoảng 500 tù nhân lương tâm. Tại Đông Bắc Á thì truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết quốc gia bị cô lập này đã thử nghiệm thành công một loại động cơ cho phi đạn đạn đạo liên lục địa ICBM. Bản tin ngày hôm nay của hãng thông tấn Trung ương nói cuộc thử nghiệm do lãnh tụ Kim Jong-un đích thân giám sát sẽ tăng cường khả năng của Bắc Triều Tiên để thực hiện nhiệm vụ tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng đã nhiều lần đe dọa thực hiện nhiệm vụ tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Vụ thử nghiệm nếu quả là thành công sẽ là một bước tiến lớn trong chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt những vụ thử nghiệm vũ khí từ tháng Giêng, bất chấp những biện pháp chế tài của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chống lại những vụ thử nghiệm như vậy. Các nhà phân tích của Mỹ và Nam Triều Tiên nghi ngờ tính xác thực của những tuyên bố của Bắc Triều Tiên, cho rằng họ đã đạt tiến bộ lớn về kỹ thuật trong các chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn. Mặt khác thì Bắc Triều Tiên đã dùng nhân viên của họ tại các nhà hàng ở nước ngoài để thu thập thông tin của người nước ngoài, hầu hết là người Nam Triều Tiên. Một cựu nhân viên của một trong các nhà hàng đó cho đài VOA biết rằng những nữ nhân viên phục vụ tại khoảng 130 nhà hàng của Bắc Triều Tiên, hầu hết là tại Trung Quốc, đã lén lút thu thập thông tin của khách hàng rồi gửi những thông tin đó về nước. Trong một sự việc có liên quan, một người phát ngôn của chính phủ Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu cho biết 13 người Bắc Triều Tiên đã đào tị tới miền Nam sau khi làm việc tại một nhà hàng ở nước ngoài. Bắc Triều Tiên lâu nay vẫn thường xuyên tố cáo Nam Triều Tiên dụ dỗ người Bắc Triều Tiên đào tị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Afghanistan trong chuyến viếng thăm không loan báo trước để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ cho chính phủ đoàn kết quốc gia ở Kabul. Ông Kerry tới thủ đô Afghanistan một ngày sau khi thực hiện chuyến viếng thăm ngắn không loan báo trước đến Baghdad để gặp gỡ các nhà lãnh đạo của chính phủ Iraq và bảo đảm với họ là Mỹ tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ họ. Ông Richard Olson, đại diện đặc biệt của Mỹ về Afghanistan và Pakistan, cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ chính phủ đoàn kết ở Kabul sau khi chính phủ này lên nắm quyền hơn 18 tháng. Washington đã làm trung gian cho thỏa thuận chia sẻ quyền hành giữa Tổng thống Ashraf Ghani và Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah sau cuộc bầu cử có tranh chấp cách này 2 năm. Tuy nhiên, mục tiêu đoàn kết quốc gia vẫn còn xa vời và người dân nước này tiếp tục không hài lòng với chính phủ của họ. Kết quả cuộc khảo sát của Hội đồng Quản trị Truyền thông Hoa Kỳ và Tổ chức Gallup công bố hồi tháng trước cho thấy 80% những người Afghanistan được hỏi ý kiến cho biết là họ không hài lòng với chính phủ do ông Ghani và ông Abdullah lãnh đạo. Trong khi đó, các nhà lập pháp của Afghanistan ngày hôm nay đã chấp thuận những người được chính phủ đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Quốc hội đã biểu quyết để xác nhận sự đề cử của Bộ trưởng Nội vụ Taj Mohammed Jahed là một cựu tướng lãnh và Bộ trưởng Tư pháp Mohammed Farid là một cựu thành viên của Ủy hội Nhân quyền Afghanistan. Hai chức vụ này có vai trò hết sức quan trọng trong việc ứng phó với cuộc nổi dậy của phe Taliban và chống lại tệ nạn tham nhũng tràn lan trong nguồn máy công quyền. Chính phủ đoàn kết của Tổng thống Ashraf Ghani đã bị chỉ trích dữ dội vì không thể điền khuyết những chức vụ quan trọng trong nội các bởi vì có nhiệm vụ đấu đá chính trị nội bộ. Hiện giờ, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Tình báo Quốc gia vẫn còn nằm dưới sự điều hành của những nhân vật tạm quyền. Một nghi can trong những vụ đánh bom ở Brussels hồi tháng trước đã bị bắt. Giới hữu trách Bỉ cho biết nghi can tên Mohamed Aprini, 31 tuổi, nằm trong số những người bị bắt hôm thứ Sáu. Giới hữu trách tin rằng Aprini là người đàn ông đội mũ đã tẩu thoát sau vụ nổ tại phi trường Zaventem. Nghi can này được cho là dính líu tới nhiều vụ tấn công do một tổ của nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện, giết chết 162 người, 130 người ở Paris và 32 người ở Bruxelles. Tại Phi Châu, thì Bộ trưởng Nội vụ của Djibouti loan báo là Tổng thống Ismail Omar Gule đã thắng cuộc bầu cử Tổng thống hôm thứ Sáu với tỷ lệ chiếm phiếu gần 87%. Bộ trưởng Hassan Omar Mohamed nói với đài VOA rằng công tác kiểm phiếu đã hoàn tất và Tổng thống Gule đã thắng ngay trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Ông Gule sẽ giữ chức Tổng thống thêm một nhiệm kỳ 5 năm, là nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của ông kể từ năm 1999. Đối thủ gần nhất của ông là ông Omar Enmi Kare thuộc Liên hiệp Cứu quốc, chỉ chiếm được hơn 7% phiếu. Một số đảng đối lập đã tẩy chay cuộc bầu cử sau khi ông Gule quyết định tái tranh cử sau khi đã tuyên bố là không tranh cử nữa. Djibouti là một nước rất nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế bởi vì đó là một hải cảng của Vịnh Aden, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Căn cứ quân sự thường trực duy nhất của Mỹ ở Phi Châu được đặt tại Djibouti. Các công tố viên Mỹ cho biết cựu chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert đã xâm hại tính dục ít nhất 5 thiếu niên khi ông làm huấn luyện viên đồ vật tại một trường trung học, và ông đã trả $3.5 triệu cho một trong các nạn nhân để tìm cách giấu nhẹm vụ việc. Những tố cáo này xuất hiện tối thứ Sáu trong một hồ sơ nộp cho tòa án, trong đó ghi rõ chi tiết về vụ xâm hại tính dục đối với 5 cựu học sinh của ông Hastert. Hồ sơ này đề nghị tòa án tuyên án 6 tháng tù cho ông Hastert, là người năm nay 74 tuổi, về tội vi phạm các luật lệ ngân hàng trong lúc trả tiền cho nạn nhân của ông. Thời hạn luật định để truy tố những cáo giác xâm hại tính dục đã hết từ nhiều năm trước. Ông Hastert dạy học và làm huấn luyện viên đô vật tại một trường trung học ở tiểu bang Illinois từ năm 1965 cho đến năm 1981.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một cuộc nghiên cứu mới cho biết bạo lực gia đình trong thời kỳ mang thai làm gia tăng nguy cơ sinh non, trẻ thiếu cân và những vấn đề khác. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá các trường hợp bị bạo hành gia đình của 15.000 phụ nữ ở 17 quốc gia. Thông tin viên Châu De Capua có bài tường trình. Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học University of Iowa đã xem xét kết quả của hơn 50 cuộc nghiên cứu về các vụ bạo lực gia đình do người chồng, người tình hiện tại hoặc người chồng cũ gây ra. Giáo sư dịch tễ học Audrey Saflas là trưởng đoàn nghiên cứu. Bà cho biết.
We know that intimate partner violence affects women primarily of reproductive age. Younger women in the reproductive age.
Chúng tôi biết rằng phần lớn những vụ bạo lực do người bạn đời thân thiết gây ra ảnh hưởng tới phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Những phụ nữ trẻ hơn thuộc nhóm đầu độ tuổi sinh sản thậm chí còn bị ảnh hưởng hơn nhiều so với những phụ nữ ở gần phía cuối độ tuổi sinh sản. Vì vậy, những phụ nữ dưới 25 và đặc biệt những người dưới 20 tuổi nằm trong nhóm gặp rủi ro cao nhất do nạn bạo lực gia đình đem lại.
Bà Saflas kể ra một vài hậu quả mà một nạn nhân của nạn bạo lực gia đình phải gánh chịu trong thời kỳ mang thai.
Specifically, we found a doubling of risk for having a baby that was born before term.
Cụ thể là chúng tôi đã phát hiện thấy rủi ro sinh non tăng cao gấp đôi. Vì vậy, những em bé này ra đời sớm hơn độ dài 37 tuần. Và chúng tôi cũng phát hiện thấy rủi ro sinh con thiếu cân hay nhẹ hơn 2,5 kg tăng cao.
Các nhà nghiên cứu nói rằng những hình thức bạo lực gia đình phổ biến nhất đối với phụ nữ là bạo lực về thể xác, tình dục, tài chính, tâm lý và cảm xúc.
We found that women who were exposed to two or more forms of violence had higher risks of preterm delivery and low birth weight.
Chúng tôi nhận thấy rằng những phụ nữ đã từng trải qua hai hoặc nhiều hơn các hình thức bạo lực có nguy cơ sinh non và sinh thiếu cân cao hơn những phụ nữ chỉ gặp phải một dạng bạo lực. Vì vậy, ví dụ, nếu một phụ nữ bị lạm dụng về thể xác và cảm xúc, cô ấy có mức rủi ro cao hơn một phụ nữ khác chỉ bị lạm dụng về thể xác.
Bà Saflas cho biết, cuộc nghiên cứu không chỉ ra những thông tin chi tiết về tần suất hay thời điểm xảy ra tình trạng bạo lực, nhưng nó có cho thấy nạn bạo lực gia đình và những hậu quả của nó là như nhau ở tất cả các quốc gia, cho dù là nước giàu có hay nước có thu nhập thấp, trung bình.
To translate our findings into practice, it'll be important for obstetricians, gynecologists, GPs.
Để đưa những kết quả nghiên cứu này vào thực tế, điều quan trọng là những bác sĩ sản phụ khoa hay bác sĩ nói chung khi khám cho những sản phụ này cần phải hiểu và xác định được những dấu hiệu bị lạm dụng và cũng cần có khả năng và được huấn luyện để giới thiệu những nơi có thể giúp đỡ cô ấy.
Bà nói rằng một vài dấu hiệu bạo lực gia đình có thể được nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng một số khác thì không.
There are physical signs of violence and there are sometimes sexual signs of violence.
Có một vài dấu hiệu bạo lực thể chất và đôi khi có một số dấu hiệu bạo lực tình dục. Ví dụ, những phụ nữ đang ở trong những mối quan hệ có sự bạo lực tình dục thì có khả năng bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm về đường tình dục cao hơn. Những dấu hiệu hiện hữu khác cho thấy phụ nữ đang bị bạo lực gia đình do người chồng gây ra có một số triệu chứng về rối loạn tâm lý và tinh thần như chứng trầm cảm.
Bà cũng cho biết nhiều phụ nữ ở trong những mối quan hệ mang tính lạm dụng thường bị phớt lờ suy nghĩ, ý kiến. Họ thậm chí còn bị cho rằng những điều họ nói nghe thật điên rồ. Dần dà theo thời gian, một số người cho rằng những phụ nữ này có bệnh tâm thần. Giáo sư trường đại học University of Iowa nói rằng nếu những dấu hiệu bạo lực gia đình được phát hiện, những biện pháp can thiệp có thể được tiến hành. Những biện pháp này có thể bao gồm việc tới thăm nhà và những chương trình tư vấn, cũng như những chương trình bảo vệ và hỗ trợ khác.
Many of these programs may seem to be effective, but it's important that further research be done to actually test.
Rất nhiều những chương trình như thế này dường như có thể có hiệu quả, nhưng điều quan trọng là cần phải có thêm những cuộc nghiên cứu để kiểm tra xem những biện pháp can thiệp như vậy có thực sự hiệu quả trong việc ngăn chặn và giảm thiểu nạn bạo lực gia đình xảy ra với những phụ nữ này hay không.
Cuộc nghiên cứu về bạo lực gia đình trong thời kỳ mang thai được đăng tải trong tạp chí Sản Phụ Khoa Quốc tế BJOG.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù không có gương mặt mới nào và các chàng trai vẫn tiếp tục nằm dưới sự thống trị của một cô gái, nhưng tuần qua đã chứng kiến sự hoán đổi vị trí khá thú vị. Hãy cùng khám phá. Bắt đầu với vị trí số 5, hai chàng trai của 21 Pilots tiếp tục đà tụt hạng sau khi lùi một bậc trong tuần này với Stressed Out. Có lẽ đây là tuần cuối cùng của họ sau hơn 3 tháng ở trong top 5 của Billboard. Tuy nhiên thì bản hit mới nhất này của họ đã đoạt đĩa bạch kim 2 lần ở Mỹ, tức là đã có doanh thu trên 2 triệu bản và vừa giành giải bài hát của năm cho dòng nhạc Alternative Rock do khán giả của iHeartRadio bình chọn. Tyler Joseph và Josh Dunn hiện cũng đang rất bận bịu với tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Blurry Face mà Stressed Out là một bài hát trong đó. Và lịch lưu diễn của họ rất bận rộn qua các châu lục, nhưng chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay sau đây. Ban nhạc đang thống trị dòng nhạc Alternative Rock đã bắt đầu chuyến lưu diễn của họ trong năm nay tại Canada vào ngày 30 tháng 3. Sau đó họ sẽ vượt qua Thái Bình Dương, bay qua đường xích đạo để tới New Zealand và Úc cho các show diễn của họ ở đây vào tháng 4 và tháng 5 trước khi trở về Mỹ. Hai chàng trai này sẽ lưu diễn ở quê nhà cho tới đầu tháng 8 và sau đó sẽ lại vượt đại dương để tới Anh tham gia vào festival âm nhạc ở Reading và Leeds. Trở lại với bảng xếp hạng, rapper Flo Rida đã tiến một bậc để trở lại vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng mà anh đã giành được cách đây 2 tuần với My House. Flo Rida cũng có số lượng di chuyển lớn cho các tour diễn của anh trong những năm qua và vào đầu tháng 6 này anh sẽ tới Đức cho 8 show diễn lớn. Giữa tháng 4, rapper 36 tuổi này sẽ tới Quebec của Canada để tham gia một festival âm nhạc. Nhưng giờ thì hãy cùng thưởng thức My House. Welcome to my house.
Welcome to
Flo Rida sẽ tham gia biểu diễn tại buổi hòa nhạc mùa xuân Ozfest ở tiểu bang New York vào đầu tháng 5 này. Ca sĩ người Florida này luôn là một yếu tố cơ bản trong top 40 trên sóng radio trong gần một thập niên qua kể từ khi bản hit đầu tiên của anh có tên Low cách đây 8 năm. Đây cũng chính là bài hát đầu tay của anh. Được mệnh danh là người làm ra các bản hit, Flo Rida còn được yêu chuộng hơn cả Rihanna và Drake trên dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify khi anh đã đạt được 1 tỷ lượt nghe từ người dùng mạng này. Chuyển sang dòng nhạc pop, nam ca sĩ danh tiếng của dòng nhạc này Justin Bieber đã lùi một bậc trong tuần này với bản nhạc acoustic pop Love Yourself đã từng thống trị nhiều bảng xếp hạng trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh và quê nhà Canada của anh. Và mặc dù bài hát này đã qua giai đoạn đỉnh cao trên bảng xếp hạng chính của Billboard, nhưng nó lại vừa giành được vị trí cao nhất trên hạng mục Adult Top 40, 40 bài hát được yêu chuộng nhất của lứa tuổi trưởng thành của Billboard. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Love Yourself cũng vẫn là một bài hát được Bieber yêu thích để biểu diễn trên sân khấu. Và khán giả của lễ trao giải iHeartRadio Music Awards cuối tuần trước vừa được xem anh thể hiện bài hát này với cây đàn guitar. Love Yourself và một bài hát mới có tên Company đã được Bieber trình diễn để mở màn lễ trao giải của mạng lưới radio danh tiếng iHeartRadio tại Inglewood, California vào Chủ nhật vừa qua. Ca sĩ 22 tuổi này giành giải nghệ sĩ nam được yêu thích nhất của năm tại lễ trao giải này. Trong khi đó, nhóm nhạc Đan Mạch Lucas Graham đã tiến lên một bậc để giành vị trí Á quân của tuần này. Lọt vào top 5 cách đây 3 tuần, nhóm nhạc soul pop này đều thăng tiến sau mỗi tuần và dường như khán giả Mỹ đang ngày càng mê nhạc của những chàng trai đến từ nước Bắc Âu này. Theo thống kê của Nielsen Music, Seven Years cũng đã giành được vị trí số 2 trên hạng mục những bài hát được nghe tải nhiều nhất với 15,2 triệu lượt. Hãy cùng thưởng thức bản pop ballad này. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. 'Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. 'Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. Seven Years được thể hiện qua giọng ca của Lucas Forchheimer, cũng chính là người viết lời bài hát này. Trong đó anh đưa người nghe đi qua những giai đoạn của cuộc đời mình từ quá khứ cho tới tương lai, khi anh muốn trở thành một người cha tốt và khi về già có những đứa con tới thăm hỏi. Cũng theo thống kê của Nielsen Music, cho tới cuối tháng 3, Seven Years là bài hát bán chạy nhất ở Mỹ và có mức tăng trưởng cao nhất về số lượng khán giả nghe qua sóng radio. Bài hát này cũng đã thống trị nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu. Còn cô gái duy nhất trên top 5, Rihanna, vẫn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với Work. Đây là tuần thứ 6 liên tiếp ca sĩ 28 tuổi này đứng trên vị trí cao nhất. Và thành công này đã nâng tổng số tuần thống trị Billboard trong sự nghiệp ca hát của cô cho đến lúc này là 58, chỉ kém nhóm nhạc huyền thoại The Beatles một tuần. Work cũng đã trở thành bài hát thống trị bảng xếp hạng lâu thứ 3 trong lịch sử Billboard. Thành công của Work, một tác phẩm âm nhạc có sự kết hợp của rapper Drake, đang mang lại cho Rihanna một số kỷ lục khác như trở thành bài hát được nghe tải nhiều nhất ở Mỹ trong nhiều tuần qua. Chuỗi thống trị của Work trên bảng xếp hạng cũng đang tiến gần tới kỷ lục 10 tuần của chính Rihanna với bài hát We Found Love, từng giành vị trí số 1 trên Billboard hồi cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Và Rihanna lại vừa tung ra thêm hai bài hát từ album mới của cô là Needed Me và Kiss It Better, được mong chờ sẽ nối dài sự thống trị của cô trên bảng xếp hạng. Và liệu Rihanna vào tuần sau sẽ đuổi kịp thành tích của The Beatles hay không? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đang có mặt tại Afghanistan trong chuyến viếng thăm không loan báo trước để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ dành cho chính phủ đoàn kết quốc gia ở Kabul. Ông Kerry tới thủ đô của Afghanistan một ngày sau khi thực hiện chuyến viếng thăm bất ngờ đến Baghdad để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính phủ Iraq và bảo đảm với họ là Mỹ tiếp tục mạnh mẽ ủng hộ họ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm nay lên đường đi thăm Ấn Độ và Philippines để thảo luận về các vấn đề an ninh ở Á Châu. Bộ trưởng Ashton Carter ngày hôm qua đã đọc bài diễn văn về an ninh Á Châu tại New York, trong đó ông cho biết là nhiều nước đang mong muốn có được sự hỗ trợ của Mỹ vì những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đang có tranh chấp. Ông nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ có những ý kiến bất đồng với Trung Quốc, nhưng Washington có quyết tâm giải quyết những vấn đề này bằng những cách thức không làm cho khu vực bị bất ổn. Indonesia đã hạ thủy 4 chiếc tàu kiểm ngư tại Jakarta hôm thứ Sáu. Lễ hạ thủy những tàu được mô tả là những chiếc tàu kiểm ngư lớn nhất của Indonesia đã diễn ra tại cảng Tanjung Priok trong lúc căng thẳng gia tăng vì những vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Những tàu này dự kiến sẽ hoạt động dọc theo vùng biển ngoài khơi Sulawesi và quần đảo Natuna là nơi đã xảy ra nhiều vụ đối đầu hồi gần đây giữa tàu cá của Indonesia và Trung Quốc. Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu ngày hôm nay đi thăm một hòn đảo nhỏ ở biển Hoa Đông để khẳng định chủ quyền của Đài Loan đối với đảo này và vai trò của Đài Bắc trong khu vực có những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Ông Mã đã đến thăm đảo Bành Giai là một hòn đảo nhỏ có rất ít dân cư ở phía bắc Đài Loan. Tuy chủ quyền đảo Bành Giai không có tranh chấp như đảo này nằm gần nhất với quần đảo đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Myanmar ngày hôm nay thả hơn 100 tù nhân chính trị trong cuộc đặc xá là hành động chính thức đầu tiên của bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo từng bị giam cầm vì những hoạt động tranh đấu cho dân chủ. Tờ Ánh Sáng Mới của Myanmar ngày hôm nay trích dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết có 113 tù nhân được thả. Theo tổ chức bất vụ lợi có tên là Hiệp hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị Miến Điện, thì nước này hiện có khoảng 500 tù nhân lương tâm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết quốc gia bị cô lập này đã thử nghiệm thành công một loại động cơ cho phi đạn đạn đạo liên lục địa. Bản tin ngày hôm nay của hãng thông tấn Trung ương nói rằng cuộc thử nghiệm do lãnh tụ Kim Jong-un đích thân giám sát sẽ tăng cường khả năng của Bắc Triều Tiên để thực hiện nhiệm vụ tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.